Rửa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài A Nan nói nếu mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì lấy ai là người nương tựa cho hàng chúng tăng, và lấy ai để mà chúng tăng y cứ trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát đó? Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng: này A Nan con, dù cho Như Lai không nhập Niết Bàn, Như Lai còn sống với các con thì các con cũng lấy giới luật làm thầy. Mà dù cho Như Lai có nhập Niết Bàn đi nữa thì các con cũng lấy giới luật làm thầy. Chính giới luật là điều để cho các con nương tựa. Mà Như Lai không bao giờ nghĩ rằng Như Lai là người quản lý hàng tăng đoàn, và hàng tăng đoàn Như Lai cũng không bao giờ phải tùy thuộc Như Lai. Những cái lời nói mà chúng ta thấy được rằng cái tâm lượng từ bi của Đức Thế Tôn, trời ơi, nó cao cả, nó quý báu, nó cao thượng, nó to lớn đến như thế nào. Khi mà tôn trọng con người trên cái tinh thần tu tập của chính mình, mà Như Lai không bao giờ nghĩ rằng Như Lai là người quản lý những người Phật tử này, hoặc là những người Phật tử này phải tùy thuộc nơi Như Lai. Có một cái tôn giáo nào mà tự do trên cái con đường tu tập tự giác, tự tu, tự nguyện và tự chứng như vậy không, thưa quý đạo hữu? Không có đâu. Vậy mà ngày hôm nay quý đạo hữu là đệ tử của Đức Thế Tôn mà không nhớ được cái công đức của Đức Thế Tôn hóa độ chính mình, và không nhớ được cái ơn mà tinh thần giáo pháp được hiển bày để chúng ta nương vào trong tinh thần giáo pháp đó, chúng ta thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải coi lại. Cơ sở thể hiện nhất thừa, Thắng Băng Phu Nhân nói rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn thiết lập trong 6 phạm vi hay trên 6 cơ sở, tức là 6 xứ, đó là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba la đề mục xoa, tỳ ni, xuất gia và thọ cụ tục. Tinh thần giáo pháp được thiết lập trên 6 phạm trù đó, và tinh thần giáo pháp được duy trì và tồn tại trên 6 cái phạm trù đó. 6 phạm trù đó là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba la đề mục xoa, tỳ ni, xuất gia và thọ cụ. Cái nhìn của Thắng Băng Phu Nhân về ý nghĩa tồn tại của giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thực sự đã mang tính chất thời đại. Thời đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thời đại mà trình độ phân công xã hội của xã hội Ấn Độ bấy giờ là giai ở giới hạn cục bộ. Giáo pháp của Ngài trong thời đại đó cố nhiên không vượt ra ngoài giới hạn cục bộ của địa phương. Bởi vì quý đạo hữu biết rằng Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cuộc đời này, kể cả kinh, kể cả luật, kể cả luận cũng đều phương tiện theo thế gian mà Đức Thế Tôn thuyết giáo. Bởi vì thế gian là có những luật lệ của thế gian, thì Đức Thế Tôn cũng đương vào những luật lệ của Đức Thế Gian mà Đức Thế Tôn thuyết giới cho chư thánh đệ tử cũng như là những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Và từ chỗ đó chúng ta biết được rằng Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Phật Pháp không bao giờ xa rời khỏi thế gian mà có. Nếu Phật Pháp xa rời khỏi thế gian mà có thì thưa quý đạo hữu, cái Phật Pháp đó không liên hệ gì đến đời sống của con người hết. Nếu Phật Pháp mà không nằm trong thế gian, Phật Pháp mà không tùy theo căn cơ của chúng sinh, Phật Pháp không thể hiện được cái giáo Pháp làm lợi ích cho con người, tưới tẩm cái tình thương yêu cho con người, xây dựng một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, thì thưa quý đạo hữu, tinh thần giáo Pháp đó là của ai chứ không phải là của mình. Nhưng ngược lại, tinh thần giáo Pháp của Đức Thế Tôn là tùy theo phương tiện, tùy theo trình độ, tùy theo môi trường, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Đức Thế Tôn thuyết Pháp. Không bao giờ Đức Thế Tôn thuyết Pháp bắt đầu cơ, không bao giờ Đức Thế Tôn thuyết thời, thuyết Pháp phi Pháp. Cho nên đã thiết lập trên 6 phạm trù, đó là chánh pháp trụ, chánh pháp diệt, ba la đề mục xoa, tỳ ni, xuất gia và thọ cụ. Với cái nhìn mang tính cách thời đại của lịch sử xã hội như vậy, giáo pháp của Đức Thích Tôn ở đây được quan niệm như là sự tồn tại và biểu hiện của một lực lượng đạo đức xã hội, với lực lượng tiền phong của nó là các cộng đồng xuất gia thọ cụ túc giới. Sống với kỷ luật chế ngự của ba la đề mục xoa và tỳ ni phát triển trên cơ sở chánh pháp trụ và chánh pháp diệt. Khi nói đến ba la đề mục xoa có nghĩa là giới, ba la đề mục xoa là giới. Mà chánh pháp được tồn tục trong thế gian hay là chánh pháp bị hủy diệt trong thế gian đều tùy thuộc vào ba la đề mục xoa, đều tùy thuộc vào tinh thần giới. đều tùy thuộc vào cái sự thọ cụ tục giới của một vị tỳ kheo 250 giới và tỳ kheo ni 348 giới. Có các vị hòa thượng nói nếu tôi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tôi chế cho bên ni giới 100 giới chứ không phải là 348 giới. Không biết làm sao mà các ngài nói như vậy ha. Dạ, 348 giới là quá nhiều rồi, phải không thưa quý đồ hữu? Giữ không có hết nữa chứ đừng nói 500 giới. Mà không biết các ngài nhìn quý đồ hữu nữ như thế nào mà nói nếu mà tôi là Phật thì tôi chế cho bên ni giới 500 giới. Chắc có lẽ là quý đồ hữu nghĩ rằng cái vị hòa thượng đó chắc ghét bên nữ giới cho nên nói như vậy. Nhưng mà thưa quý đồ hữu, không phải là như vậy. Đức Thế Tôn chế nhiều giới cho người nữ có nghĩa là thương người nữ để gìn giữ và bảo vệ cái đời sống của những người nữ cư sĩ Phật tử đó, cho những người ni giới đó, chứ không phải vì ghét mà chế nhiều giới để cho bỏ ghét đâu. Không phải. Đức Thế Tôn thị hiện vào trong thời bấy giờ của xã hội Ấn Độ là bốn giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Và Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cái thời gian là một cái thời gian mà xã hội của Ấn Độ nặng cái tinh thần giai cấp và nô lệ. Và cho đến bây giờ cũng vậy. Nếu quý đạo hữu nghiên cứu cái nền văn hóa của xã hội Ấn Độ, quý đạo hữu sẽ thấy được rằng cái tinh thần nô lệ giai cấp nó nặng nề lắm. Mà Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cái giai tầng, vào trong cái thời gian đó đã kéo cái thế giới của người phụ nữ từ bóng tối ra ánh sáng. Quý đạo hữu có thấy điều đó không? Từ kéo cái vai trò, cái vị trí của người nữ ra ngoài ánh sáng, có nghĩa là Đức Thế Tôn đã cho người nữ đi tu đồng hàng với nam cư sĩ Phật tử và ngang hàng với chư tăng trên con đường tu tập và chương đặt. Quý đạo hữu thấy chưa? Đâu có phân biệt là nữ giới hay nam giới. Miễn sao nam giới và nữ giới thăng tiến trên con đường tu tập thì đều chứng đắc hết cả. Mà quý đạo hữu đã nghe một cái câu chuyện vô cùng thực tế, một câu chuyện vô cùng cụ thể, đó là câu chuyện của nàng Ma Đăng Già. Vì tình yêu mà nàng Ma Đăng Già đi tu, vì tình yêu mà nàng Ma Đăng Già thành quả vị A-la-hớn. Ở nơi đây quý đạo hữu, ai nặng cái tình yêu để rồi đi tu và trở thành A-la-hớn không? Giơ tay nghe coi. Ngày mà ngài A Nan bị nạn của Ma Đăng Già bắt, bởi vì người con gái dòng họ Ma Đăng đó có câu thần chú Tỳ La Phạm Thiên. Mà cái câu thần chú đó, một khi đối diện với một người nào đọc lên cái câu thần chú đó, làm cho người đối diện phải say mê và đối phương muốn làm gì thì làm. Và một hôm ngài A Nan bưng bình bát đi khất thực có một mình, bữa đó không biết sao đi có một mình à. Trời xui đất khiến sao vậy không biết. Mà quý đạo hữu biết là ngài A Nan là người đẹp trai lắm. Cái gì? Đạo hữu nào nói đó giơ tay coi. Trời đất. Bữa đó là ngài A Nan được biệt thỉnh đi, nhưng mà về trễ nơi Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng đi khất thực hết. Còn lại một mình, bây giờ đến giờ trưa rồi làm sao? Cho nên ngài A Nan bưng bình bát đi khất thực một mình, đúng là xui xẻo.